Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người, rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiền tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi lấy ấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nếu mà bây giờ hỏi anh có bao nhiêu tiền, anh có dám khai không?
Không dám.
Không dám, sợ đánh thuế. Anh có bao nhiêu nhà dám khai hết không? Anh có bao nhiêu tài sản dám khai hết? Dạ từ giờ không dám, sợ họ đánh thuế. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho một khả năng nào đó, đều được Chúa trao cho một tài năng nào đó, đều được Chúa tin tưởng và trao phó cho ta những gì tùy theo khả năng của ta mà ta có thể lãnh nhận được. Thường thì mình hay nói là đứng núi này trông núi nọ, phải không? Đứng núi này trông núi nọ. Tôi đứng ở chỗ này, tôi trông sang chỗ kia, thấy bên kia làm ăn được thế này thế khác, rồi tôi cũng háo hức đến đó. Nhưng mà tôi đến đó nghe lời đường mật người ta rủ đến làm ăn, sạch bách luôn, mất cả chỉ lẫn trải, có không? Có. Rồi tôi sống không bình an chính vì cái mà tôi hay so sánh với người khác đấy. Tôi hay đứng núi này rồi tôi lại trông núi nọ. Tôi được Chúa trao cho tôi khả năng là 3 nén, hãy bằng lòng với 3 nén ấy mà sinh lời với 3 nén ấy thôi. Vì Chúa cho bao nhiêu thì Chúa đòi bấy nhiêu. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Chúa là đấng công bằng và khôn ngoan vô cùng. Công bằng và khôn ngoan vô cùng. Nhưng mà khổ một nỗi là sự công bằng và khôn ngoan của Thiên Chúa đấy, thì trước mắt người đời ấy, người ta cho rằng đó là sự, như là ta đã nghe thập giá Đức Giêsu Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì người ta cho là điên rồ, là rồ dại. cho nên người ta không thấy được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà cũng người ta cũng chẳng thấy được sự công bằng của Thiên Chúa. Thường người ta hay bảo là trời bất công, người có thì lại cho thêm, đứa không có thì lại lấy đi. Mà tin mừng hôm nay Chúa nói người có thì được cho thêm. Làm sao mà họ được cho thêm? Vấn đề là như vậy. Người không đã có ít thì lại còn lấy đi. Tại sao mà nó phải như vậy? Người ta không đặt vấn đề là tại sao, nhưng mà ta chỉ thấy rằng trời bất công. Kỳ quá. Này, nó có hai xe, nó còn mua được thêm cái xe mới. Tôi có một cái xe sập lốp nằm gara, phải đi nhờ xe người khác. Và cuộc sống của mình thấy mình bất an là vì do mình hay so sánh như vậy. Đáng lý ra thì tôi phải được năm nén chứ, vì tôi đạo đức mà anh, phải không? Tôi cũng đi thờ, tôi cũng cầu nguyện như vậy chứ. Và tôi còn sốt sáng làm việc tông đồ, tôi còn đi tham gia ca đoàn, tôi còn đi quét nhà thờ, tôi còn chở cha đi nữa mà. Và tôi nghĩ rằng đáng lẽ ra, và tôi đã hy sinh tôi làm như vậy thì tôi phải được năm nén chứ. Mà tại sao tôi đi, Chúa cho tôi có hai nén là sao vậy? Trong khi tôi thấy cái bà này, bà chả có đi đoàn thể nào cả, bà chả tham gia ca đoàn nào cả. May gì thì lễ Chủ nhật thì bà có đi thì đi. Còn hoạt động trong giáo xứ chẳng thấy bà làm gì cả, ngoài xã hội chẳng thấy bà làm gì cả. Mà tại sao Chúa cho bà nhiều hơn tôi vậy? Tôi bất an, tôi khó chịu. Nhưng mà tôi quên một điều, đó là Chúa nói rất là rõ là Chúa trao cho mỗi người tùy theo cái khả năng của họ. Biết rằng sức mình chỉ đủ giữ 3 nén, Chúa trao 3 nén. Vì nếu mà trao 5 nén là tiêu á. Vì trao 5 nén nó đi đâu?
Casino.
Đi casino hết. Biết rằng anh đẹp trai cỡ này ấy, thì được rồi. Anh nhìn lên anh này bảo sao Chúa cho con không đẹp trai bằng anh này. Tại sao vậy Chúa? Chúa biết rằng nếu mà anh đẹp trai thì anh có mấy bà?
Hai bà.
Cỡ này ấy, thì anh mới bằng lòng ở với bà này được. Còn nếu mà anh mà đẹp trai như anh này ấy, là bắt đầu anh cảm thấy là mình ngon. Sẽ xây có khi không những hai mà còn mấy nữa, 3, 4 gì đó không biết chừng. Thưa anh chị em, không biết chừng được. Sao mà con yếu ớt quá như thế này, vậy lấy Chúa sao mà cái ông này ông lực lưỡng khỏe như thế này? Vì Chúa biết rằng là để nó yếu ấy thì nó ở nhà, chứ mà cho nó khỏe nó chạy đi đâu? Vô mấy cái đèn xanh đèn đỏ, vô mấy cái chỗ ăn chơi, đúng không ạ? Cho nên là ta không thể thấy được sự khôn ngoan của Thiên Chúa vì ta mắt nhìn giới hạn mà không thấy được. Cho nên là Phaolô mới nói với chúng ta rằng thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Thấy đường lối của Chúa nó cứ khác với cái tính toán tự nhiên của con người. Thử nghĩ lại xem, khi được Thiên Chúa kêu gọi trong anh em, có mấy kẻ là khôn ngoan trước mặt người đời, mấy người là quyền thế, mấy người là quý phái. Chúng ta được kêu gọi, có ai là người được cho là, được thế gian cho là khôn ngoan, là quý phái, là quyền thế không? Chưa gọi ta ngay lúc ta còn trứng nước mà, đúng không ạ? Chưa gọi ta ngay lúc ta còn là những người tội lỗi yếu đuối mà. Chưa gọi ta ngay lúc ta còn là tay không mà, đúng không ạ? Có mấy người mà khôn ngoan trước mặt người đời, mới là quyền thế. Phaolô nói rõ cái điều đấy. Song những gì mà thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Đường lối của Chúa như vậy. Chúa chọn cái sự mà thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn cái điên dại ấy để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Thấy này khờ dại quá, thế này hiền lành quá. Mà chính Chúa dùng cái khờ dại, cái hiền lành đó để mà hạ nhục những cái gì mà thế gian cho là khôn ngoan. Thánh Gioan Viên đây, mình thấy Ngài là một người mà học vấn, học thức rất là yếu, là kém. Và thậm chí là suýt nữa thì cho bề trên cho ra về vì học hành yếu quá. Nhưng mà Chúa đã cứu Ngài khi mà bề trên thấy rằng học hành yếu kém như vậy, nhưng mà thôi, có đạo đức, có hiền lành, cho đi tu tiếp, cho tiếp tục học. Và khi làm được linh mục rồi thì là một người vô cùng là thấp kém trước mặt anh em, là một người học hành đại khái là thứ đậu vớt thôi mà. Rồi khi mà Doan Vianney mà xách cái vali rồi mà đến cái giáo sứ Ax để coi cái giáo sứ, một cái giáo sứ khô khan ngồi lạnh và rời rạc, đức tin nó đang lung lạc như vậy, thì người ta không có là kèn trống để đón rước một cha sở, mừng một tân linh mục rầm rộ đón chào đón mừng. Nhưng mà VNA Saki Valikurik, cái đôi giày há mõm, đến hỏi một cái em bé, chắc là thằng bé đang làm ngoài đồng gì đó: con ơi, cái nhà thờ đâu, cho con chỉ cho cha đi, con chỉ cho cha cái nhà thờ mà cha sẽ phải đến ở đâu. Bé nó nhìn ông này, cha sợ đi nhậm sứ mà không biết nhà thờ mình ở đâu. Con chỉ cho cha cái nhà thờ đâu rồi cha sẽ chỉ cho con đường về nước trời. Thằng bé nó chỉ. Và VNA đến với cái nhà nguyện nhỏ bé, nhà thờ bé hèn mọn, một người học vấn thì ít, đậu vớt đấy, một linh mục quen đấy, có một cái sứ nhỏ bé ở vùng sâu vùng xa đấy. Vậy mà Chúa đã dùng chính cái sự mà thế gian cho là hèn kém, là dại dột đấy, mà làm cho trở thành, đánh đổ những người cho rằng khôn ngoan thông thái. Trong một thời gian thì VNA đã trở thành một linh mục thu hút người ta đến bởi tài giảng của Ngài, bởi lòng đạo đức thánh thiện của Ngài. Chúng tôi đến đó, đến hành hương, đến VNA tòa giải tội, Ngài ngồi tòa giải tội có khi cả 8 đến 10 tiếng một ngày. Rồi Ngài dùng thời giờ cầu nguyện và cuộc sống hết sức là khó nghèo. Chính trong cái yếu hèn đấy mà Thiên Chúa dùng VNA để trở thành một người có tài giảng, thu hút được bao nhiêu người đến và bao nhiêu người được ơn trở lại. Đến mức độ mà những nơi khác, những vị khác là thông thái, là bằng cấp, phải ganh tức với VNA. Và cười khẩy VNA, nói rằng: ô VNA mà có gì mà hay ho gì, đó là đây gọi, vẫn gọi là dốt như lửa, phải không? Khờ như con lửa. VNA mỉm cười nói: dạ vâng, con chỉ là một con lửa thôi, dốt như lửa. Nhưng mà ngày xưa đó, Chúa cho Samson, phải không, dùng cái hàm lửa đó mà đánh tan quân Philistin. Chỉ với một cái hàm lửa thôi mà Chúa dùng có thể đánh tan quân Philistin, mà bây giờ Chúa dùng nguyên một con lửa này thì chắc là đánh tan nhiều kẻ thù khác lắm, là ma quỷ sự dữ. Và VNA đã là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng cái gì là khờ dại trước mặt thế gian, thì Thiên Chúa đã dùng chính cái khờ dại trước mặt thế gian ấy để đánh đổ những cái người gọi là, những cái gì gọi là khôn ngoan trước mặt thế gian. Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Chúng ta thấy Chúa dùng những vị thánh như là Teresa hay đồng Giêsu, tông đồ, quan thầy, các sứ truyền giáo, mà có đi truyền giáo ở đâu bao giờ đâu, suốt đời trong bốn bức tường kín, là một nữ tu hèn mọn trước mặt bề trên, trước mặt chị em. Đến mức độ mà Teresa chết đi rồi thì mấy chị em nói rằng: nếu mà bây giờ mà Teresa chết rồi mà viết lại tiểu sử thì không biết lấy gì mà viết, nó chả có cái gì cả, chẳng có làm được cái điều gì phi thường, chẳng có gì là lạ lùng, chẳng có gì xuất chúng, chẳng có gì là trội trang cả. Ấy vậy mà khi mà Teresa qua đời, tấm tang lèo tèo vài người, bây giờ lại trở thành một vị thánh được biết bao nhiêu người biết đến, đúng không ạ? là tông đồ cái sứ truyền giáo, tiến sĩ của hội thánh, rồi Faustina cũng vậy. 15 tuổi mà đi vô tu, người ta bảo mới học lớp 3 mà làm được cái gì, nghèo hèn quá mà làm cái gì, nhà đông anh chị em quá, rồi phải nghỉ học từ lớp 3. Đến 20 tuổi Faustina xin đi tu, chồng Đức Mẹ Nhân Lành bề trên bảo thôi con này thì dù sao nó có thiện chí, nó có lòng khao khát, thu nhận, nhưng mà là một nữ tu bậc 2 thôi, làm những việc hèn mọn như là rửa chén, rồi quét nhà, rồi làm vườn, rồi gác cổng thôi. Mà suốt cuộc đời của Faustina ốm đau triền miên. Suốt cuộc đời Faustina đi từ cộng đoàn này sang cộng đoàn khác mà chỉ là một nữ tu hèn mọn lắm. Và Faustina nói với Chúa Giêsu rằng con chỉ xin được làm cái dẻ để lót chân cho chị em trong dòng của con mà thôi. Ý vậy mà Chúa đã dùng cái con người hèn mọn ấy để làm một cái việc vĩ đại, đó là đi loan truyền cho cả thế giới về lòng thương xót của Chúa. Cho nên ta mới thấy được rằng Chúa trao cho mỗi người 5 nén, 3 nén hay 2 nén tùy theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mà Chúa thấy được khả năng của mỗi người. Chúng ta nhìn nó thấy kỳ quá, sao lại Chúa lại trao cái nén vàng ghê gớm vô giá đó cho một cái nữ tu hèn mọn này được. Nguy hiểm quá nếu mà thế gian bảo là trao trứng cho ác. Trao trứng cho ác. Chúng biết chúng ta ác không? Biết lòng dạ con người không? Biết sự yếu đuối của con người không? Vậy mà Chúa vẫn trao đấy. Chúa vẫn trao trứng cho ác. Chúng ta là những con người mà gian ác. Chúng ta là những con người mà sinh ra từ trong tội. Vậy mà Chúa vẫn trao. Trao cái gì? Trao chính con một của Ngài cho thế gian này là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một giáng trần để đền thay chuộc lỗi lầm của ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Tức là con là trao chứng cho ác chứ còn gì nữa. Vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ tin tưởng, vẫn cứ trao, trao cho con người để con người mặc tình muốn làm gì thì làm. Ta thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Thiên Chúa vào con người. Ta thấy lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người lớn lao biết là chừng nào chưa. Có thấy lạy Chúa, con bất xứng như vậy mà Chúa vẫn trao cho con cái nén vàng quý giá, không phải là 5 nén, 10 nén, mà Chúa trao cho con chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Mỗi ngày anh chị em mình cầm lấy thánh thể trong tay, anh em chị em có thấy được đó là cái nén vàng vô giá không mà Chúa trao cho anh chị em? Đón nhận đi. Rồi thì sức mạnh và quyền năng nơi thập giá Đức Giêsu Kitô sẽ biến đổi con, sẽ ban cho con những cái ơn lớn lao hơn những gì con xin. Và Cha trao cho con này, con của Cha là chính Đức Giêsu Kitô này, hiện diện nơi bí tích cả, các con hãy cầm lấy mà ăn đi. Các con hãy nhận lấy mà uống đi. Đấy thưa anh chị em, nên vàng vô giá đấy Chúa trao cho mình đấy. Mình có sinh lợi được những nén khác không? Mình xin lợi là làm sao để cho sức sống của Chúa Giêsu Kitô được lớn lên, mạnh lên ở trong tôi. Để như Phaolô nói, tôi sống không còn là tôi sống mà Đức Kitô sống ở trong tôi. Để tôi có thể xin lợi được bằng cách là tôi đi loan truyền cho mọi người biết về tình yêu tuyệt vời mà Chúa dành cho tôi. Để họ cũng thấy được tình yêu Chúa dành cho họ, để họ mở lòng ra, họ đón nhận được không? Làm chứng đi. Chia sẻ đi, loan báo đi, bằng bất cứ cách nào mà anh chị em có thể có được, những phương tiện mà Chúa trao cho anh chị em, ở trong tay anh chị em, anh chị em làm đi, để sinh lợi được biết bao nhiêu những nén vàng khác, để sinh lợi được biết bao nhiêu linh hồn khác, những người họ chỉ cần, họ nghe được một cái đĩa về bài giảng, lòng thương xót Chúa và họ được ơn trở lại thì sao? Đọc một cuốn sách về lòng thương xót Chúa và được ơn trở lại thì sao? Họ lần một chuỗi biết đến lần chuỗi lòng thương xót Chúa và từ đó họ được ơn quay về với Chúa thì sao thưa anh chị em? Thế không ạ? Cho nên Chúa dùng ngay cái sự nhỏ bé nhất, tầm thường nhất mà làm những cái chuyện vĩ đại nhất, lớn nhất. Người đời đâu thấy được. Người đời làm sao mà thấy được một lời kinh của con, một lời cầu nguyện của con, một sự hy sinh của con, một chuỗi mân côi, một chuỗi chẳng hạt của con mà những linh hồn, những người khô khan ngồi lạnh tội lỗi ở đâu đó họ được ơn quay về với Chúa, nén vàng Chúa cháu đã sinh lợi rồi đó. một cái hy sinh của mình, sự nhục nhã mình đang chịu, cái oan trái mình đang chịu ấy, nó đâu phải là vô ích đâu. Nếu được kết hợp với đau khổ của Đức Kitô trên thập giá, Phaolô nói tôi hoàn tất những gì còn thiếu sót nơi cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, nơi những đau khổ tôi đang chịu vì danh Chúa. Thấy chưa? Những mất mát, những thiệt thòi của mình, đó là những nén vàng đang sinh lợi đấy. Ta tưởng rằng ta mất mát, ta tưởng rằng ta thiệt thòi, phải không? Khi ta bị thua thiệt. Nhưng mà chính cái mất mát, cái thiệt thòi, cái thua thiệt ấy lại là đang sinh lợi trước mặt Chúa. Vì cái điều mà thế gian cho là khờ dại, là điên rồ, đấy là sự khôn ngoan, là sức mạnh của Thiên Chúa. Không thấy được điều đó, không cảm được điều đó, thì ta vẫn còn thấy buồn, thất vọng, chán nản. Vẫn còn thấy trời không có mắt. Vẫn còn thấy Chúa bất công quá. Phải không thưa anh chị em? Còn thấy Chúa bất công quá. Vì ta chỉ hiểu được, nghĩ được theo kiểu cách của loài người mà thôi. Chứ không thấy được cái sự khôn ngoan không thể dò được của Thiên Chúa. Được biểu lộ qua sự chết của Đức Kitô trên thập giá. Và vì thế mà Phaolô nói rằng những gì thế gian cho là hèn mặt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có. Nghe lại, những gì thế gian cho là hèn mặt, là không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Trước mặt Thiên Chúa, không một ai dám vỗ ngực xưng tên. Con là thế này, con là thế nọ, con xứng đáng được cái này, con xứng đáng được cái kia. Có khi ta vẫn cứ nghĩ rằng, lạy Chúa, con đã hy sinh như vậy, thì con phải đáng được cái này chứ, đúng không? Đó là cái cám dỗ triền miên của mỗi người. Con đã chịu thiệt thòi, mất mát cái này, thì Chúa phải bù lại cho con cái kia chứ. Có, Chúa không bù, nhưng mà lúc nào, đó là việc của Chúa. Có khi đến chết đi rồi, ta vẫn chả thấy Chúa bù đắp gì cả. Trước mặt thế gian thấy chả thấy gì cả. Faustina chết đi rồi, có thấy gì được chưa? Faustina chưa thấy được gì hết. Và những chị em trong dòng cũng thấy Faustina chết như một người nữ tu tầm thường, cũng chả thấy được cái sự tỏ hiện của Thiên Chúa qua cái chết của Faustina gì hết. Cái sứ mạng mà Faustina lãnh nhận ấy, dường như là thua hoàn toàn, chưa được ai công nhận cả, còn bị cấm đoán nữa. Ấy vậy mà sau 60 năm trời thì Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai mới xét lại cái việc ấy và tôn vinh Faustina lên làm hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Lúc đó người ta mới biết đến một vị thánh của lòng thương xót Chúa chứ. Còn sinh thời Faustina có được nếm cảm cái thành quả gì không? Không. Thậm chí mà Faustina còn bị hiểu lầm, chán nản, ngờ vực, mà không biết rằng có thực sự là Chúa hiện ra với mình không, hay là ma quỷ hiện ra với mình, nó đánh lừa mình. Đen tối vô cùng. Đen tối vô cùng. Và Faustina đã có ý định là muốn tự tử. Muốn tự tử để vì đau khổ quá chịu không nổi, bệnh tật thân xác, căng thẳng tinh thần, mà đến mức độ mà bề trên còn gọi bác sĩ tâm thần đến khám coi con này nó bị tăng tăng không, cho nó đi vào bệnh viện tâm thần cho rồi. Và Teresa đồng Giêsu cũng ở trong cái xoáy của đen tối đức tin như vậy, nghi ngờ ngờ vực, mà Teresa nói rằng lạy Chúa, xin cho con một cái sợi dây để con thắt cổ tự tử. Không rước lễ nổi nữa, cái mức độ như vậy. Thế thì mình mới thấy rõ ràng là Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu Kitô, đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta. Sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa. Ta thấy vui mừng không? Chính nhờ Thiên Chúa mà chúng ta được hiện hữu trong Đức Kitô. Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, mà sự khôn ngoan ấy phát xuất từ Thiên Chúa. Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em. Chúng ta được trở nên công chính không phải là bởi cái công sức của mình, không phải bởi đạo đức của mình, nhưng mà chính Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta trở nên công chính. Chính Đức Giêsu Kitô đã thánh hóa ta, và chính Đức Giêsu Kitô đã cứu chuộc chúng ta. Hợp như lời đã chép rằng, ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Chính Chúa làm cho con nên công chính. Chính Chúa đã thánh hóa con. Chính Chúa đã cứu chuộc con. Cho nên con tự hào vì Chúa đã làm cho con những cái điều kỳ diệu như mẹ Maria. Tôi vui mừng, nhảy mừng vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là Thánh. Đời nọ đến đời kia sẽ khen rằng tôi diễm phúc vì Chúa đã làm cho tôi những điều đó. Tự hào là tự hào trong Chúa. Anh chị em mình là những người tội lỗi, những người yếu đuối, những người bất xứng, mà hôm nay chúng ta được Chúa trao cho nén vàng vô giá là chính Đức Giêsu Kitô, thì mình tự hào là tự hào vì Chúa yêu thương tôi, vì Chúa tin tưởng nơi tôi, vì tôi là vô giá trước mặt Chúa. Mỗi người anh chị em mình là một tác phẩm tuyệt vời trước mặt Thiên Chúa. Cho nên Chúa tin tưởng, Chúa trao cho mỗi người một cái khả năng, trao cho mỗi người một cái ơn riêng để ta làm cho những khả năng, để ta làm cho những ơn riêng mà mình lãnh nhận ấy được sinh hoa kết trái. Chính nhờ ta gắn bó được với Đức Giêsu Kitô, hàng ngày qua lời của Ngài, hàng ngày nơi thánh thể của Ngài. Còn buồn vì mình không bằng người khác nữa không? Còn buồn vì là chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo nữa không? Thế anh chị em, còn thấy buồn không? Còn thấy mặc cảm vì thua em kém chị không? Còn thấy là mình là người mà vô dụng không? Còn thấy mình là người vô danh tiểu tốt không? Trước mặt Thiên Chúa, những cái mà thế gian cho là đồ vô dụng, đồ vô danh tiểu tốt ấy lại là có giá trước mặt Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa dùng chính cái vô dụng, vô danh tiểu tốt trước mặt thế gian ấy mà làm cho những người cao sang, quyền quý, khôn ngoan trước mặt trần gian bị hạ xuống. Đức Maria nói Chúa hạ bệ những kẻ kiêu căng và Ngài nâng cao những người hèn mọn. Người đói khát thì cho no đầy, kẻ giàu sang phải trở về tay không. Chúa làm chuyện đó nếu ta một niềm tín thác vào Chúa, nếu ta biết luôn luôn tạ ơn Chúa vì cái giới hạn của con. Chúa ban cho con bấy nhiêu, con xài bấy nhiêu. Chứ xài, cho nhiêu xài nhiêu à? Người Nam, đồng bằng Nam Bộ họ rất là đơn giản. Có nhiêu xài nhiêu à? Không thèm gì đó, đũa mốc và trời mông son. Mà họ cũng chẳng có so sánh họ với ai cả. Đến tôi đến những cái chuyến công tác bác ái, đến với những người nghèo, thì tôi cảm thấy là họ lại dễ đón nhận những gì mình trao tặng hay là những gì mình có. Không sao đâu cha ơi, Chúa cho nhiêu xài nhiêu à. Không có buồn mà cũng không có trách gì cả. Trong khi đó, về thành phố, gặp những người mà tương đối là khá thì lại hay than thở. Buồn quá vì mất cái này, vì không bằng cái kia, vì người ta xử với mình thế này thế nọ. Còn những người mà dân quê chân chất thì có nhiêu xài nhiêu, lúc nào cũng vui sống, thanh thản, nhẹ nhàng. Anh chị em có để ý thấy điều đó không? Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan mà. Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều chứ. Chúa cho ít thì Chúa đòi ít chứ. Nhưng mà cái điều quan trọng là ta có đón nhận và làm cho ân huệ ấy được lớn lên hay không. Nếu không thì kẻ có lại cho thêm, mà cái người không có, ngay cả cái mà họ có cũng bị lấy đi. Vì sao? Vì tấm lòng của ta nó hẹp hòi quá. Hẹp hòi quá cho nên ta đánh giá Chúa là người hà khắc gì đó, đòi cái mà không trao mà gặt cái không gieo. Ta đánh giá Chúa theo cái kiểu của ta, cho nên ta lãnh nhận cái hậu quả bởi cái sự đánh giá, bởi cái sự hẹp lòng, hẹp hòi của ta. Ta hẹp hòi bao nhiêu thì ta càng thấy Chúa cũng hẹp hòi bấy nhiêu. Ta đơn sơ, ta cởi mở, mở lòng ra bao nhiêu thì ta thấy Chúa rộng lượng bấy nhiêu. Sởi lời thì trời cởi cho. Tiếng bình dân vẫn nói cách đơn giản, sởi lời thì trời cởi cho. Ta mở lòng ra với anh em mình, thôi anh à, tôi có bấy nhiêu khả năng của tôi phục vụ được anh em bao nhiêu, tôi chia sẻ được anh em bao nhiêu, anh em đón nhận, tôi chỉ có như vậy thôi. Giới hạn của tôi là như thế, mà thực ra thì những cái mà khả năng tôi có cũng chỉ là Thiên Chúa ban nhưng không thôi. Và cuối ngày Chúa nói, hãy nói rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm những gì tôi phải làm mà thôi, chẳng có gì là hãnh diện, chẳng có gì là tự hào, chẳng có gì là tự cao, vì tất cả là ân huệ Chúa ban mà thôi. Chúa ban cho tôi nhiều thì tôi cũng phải trả nhiều. Chúa ban cho tôi ít thì Chúa đòi ít thôi. Không so sánh, không so đo, không mặc cảm tự tôn, không mặc cảm tự ti, mà luôn luôn đón nhận tất cả là hồng ân, để ta sống được bình an. Và bất cứ lúc nào Chúa đến gọi ta, sao rồi? Nén vàng sao rồi? Lạy Chúa, đây, những gì Chúa trao cho con làm được bấy nhiêu đây. Thế thôi. Chúa chỉ đòi thế thôi. Chúa chỉ cần cái thiện chí của ta. Chúa chỉ cần cái lòng khao khát của ta. Chúa chỉ cần cái tấm lòng mà mong muốn của ta. Chúa cần là cần cái thiện chí đấy. Còn kết quả như thế nào? Việc đó là việc Chúa làm, chứ không phải của ta. Cho nên chẳng có gì mà tự hào, mà chẳng có gì cũng mà lo lắng sợ sệt. Vì Chúa là đấng công minh, nhưng mà cũng giàu lòng xót thương, rộng lượng, quảng đại, nhân từ và luôn thứ tha. Nếu nén vàng mà Chúa trao cho con chưa sinh lợi được, thì hôm nay con đến con nói với Chúa, lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, xin Chúa giúp cho con biết nhận chân được những gì Chúa trao cho con, để con sinh lợi ra bằng cách là tiêu hao mình để phục vụ, làm vinh danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn, lợi ích cho anh em. Nếu con làm được điều này, điều kia, lạy Chúa, đó là ân huệ Chúa ban, con chẳng có gì mà tự cao cả, con chẳng có gì mà hãnh diện cả. Rồi Chúa nói với mỗi một người chúng ta là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi. Hãy vào hưởng niềm vui với ta. Hỡi đầy tớ trung tín. Đã giao cái gì, còn làm cái đó. Và làm với tất cả khả năng Chúa ban cho con. Thì hôm nay con đến con trình diện với Chúa. Hoàn toàn cậy dựa vào Chúa. Hoàn toàn tín thác vào Chúa. Hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Để Chúa hướng dẫn. Để Chúa điều khiển. Và để Chúa cho con biết sử dụng tất cả những gì Chúa ban cho con, làm vinh danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Nào, hãy vào, vào, đến đi con, hưởng sự vui mừng với chủ người. Đến không? Vào không? Đến không? Vào không? Vào không? Đến không? Đến hưởng sự vui mừng với chủ người, chứ không phải là sự vui mừng mà thế gian ban tặng cho con đâu. Sự vui mừng này thế gian không cướp mất được, và thế gian cũng không ban cho con cái sự vui mừng này được đâu. Thế gian chỉ ban cho con những niềm vui giả tạo mau qua mà thôi. Hãy đến đi, hưởng sự vui mừng với ta. niềm vui sâu lắng, niềm vui mà không ai cướp mất được. Amen.